Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1491 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giáo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian ngày 1 tháng 1 năm 2006 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chư vị đồng học xin hãy ngồi xuống Hôm nay là ngày nguyên đán năm 2006 Trước hết, ở đây tôi chúc phước mọi người năm mới hoan hỷ. Trong Phật môn có hai câu: Chư ác mạt tác, niên niên như ý, chúng thiện phụng hành, tuế tuế bình an. Chúng ta vẫn tuân thủ lời dạy của Đức Phật. Đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều thiện thì mới thực sự có thể đạt được. Năm nào cũng bình an, năm nào cũng như ý. Cảm ơn mọi người. Xin xem phần trường hàng của phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Tức phần trường hàng nêu câu hỏi Xem đoạn cuối cùng, chúng tôi còn một câu chưa giảng xong. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này một lượt. Vân hà ư nhất thiết chúng sanh, vi đệ nhất, vi đại, vi thắng, vi tối thắng, vi diệu, vi cực diệu, vi thượng, vi vô thượng, vì vô đẳng, vì vô đẳng đẳng. Lần trước chúng tôi đã nói đến diệu. Đối với diệu và cực diệu, trong phần chú giải Thanh Lương đại sư đã giảng: Diệu giả phiền não chướng tận cố, cực diệu giả sở tri chướng tận cố. Hai câu này nói rất hay. Phiền não chướng là kiến tư. Chúng ta gọi kiến tư là kiến giải sai lầm, tư tưởng sai lầm. Vì tư tưởng và kiến giải sai lầm, cho nên dẫn đến lời nói và hành vi của chúng ta sai lầm. Vì vậy mới chuốc lấy quả báo bất thiện. Tùy sở trì chẳng phải là chướng, nhưng loại chướng ngại này có thể ngăn trở sự hiểu biết của chúng ta. Trên thực tế, phiền não và sở trì có quan hệ liên đới. Kinh Hoa Nghiêm chẳng nói kiến tư phiền não, mà nói là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chấp trước là phiền não chướng, vọng tưởng là sở trì chướng. Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy dễ hiểu. Nói cách khác, chúng ta chẳng còn chấp trước. Hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Phiền não chướng sẽ hết. Chư vị hãy suy nghĩ cẩn thận, khéo suy tưởng. Quý vị thấy phiền não có phải là sanh từ chấp trước hay không? Nếu không chấp trước, quý vị hãy ngẫm xem có còn phiền não hay chăng? Người thế gian gọi chấp trước là thành kiến. Thành kiến là chấp trước. Luôn nghĩ chính mình là đúng, người khác sai bè bét. Trong cảm nhận của Phật, Bồ Tát, pháp nào cũng đều như nhau. Mọi pháp bất nhị. Này chúng ta có chấp trước. Tà và chánh là hai pháp. Thiện và ác là hai pháp. Đúng và sai là hai pháp. Chân và vọng là hai pháp. Nếu quý vị gặp Lục Tổ Huệ Năng, hướng về Ngài thỉnh giáo, Ngài sẽ dạy hai pháp chẳng phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp bất nhị. Đối với pháp bất nhị, tà và chánh là pháp bất nhị. Tà và chánh như một, đúng và sai như một, thiện và ác như một. Do đó mọi pháp đều là như. Vì sao? Không chấp trước sẽ chẳng có những thứ đối lập ấy. Hãy chấp trước một cái là chánh, đối lập với chánh sẽ là tà. Chấp trước một pháp là đúng, tương phản với đúng là sai. Luôn rớt vào hai bên. Kinh Bát Nhã đã dạy chúng ta, hai bên chẳng lập, trung đạo chẳng tồn tại. Hai bên đã không lập, hễ còn có trung đạo, trung đạo cũng là giả, chẳng phải là thật. Trung đạo và hai bên nếu vẫn còn tồn tại, chẳng phải là lại biến thành đối lập hay sao? Quý vị vĩnh viễn chẳng có đối lập, tuyệt lắm. Nhưng cảnh giới này là cảnh giới của Bồ Tát. Nếu quý vị có cảnh giới này, chúc mừng quý vị. Quý vị chẳng phải là Bồ Tát, nhưng cách Bồ Tát chẳng xa, cũng là rất gần gũi. Do vậy, đối với pháp môn bất nhị được nói trong giáo pháp Đại Thừa, ai sẽ nhập bất nhị môn? Bậc sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo nhập bất nhị môn. Nhập bất nhị môn là thoát ly lục đạo, thoát ly mười pháp giới. Bất nhị môn ở chỗ nào? Bất nhị môn là nhất chân pháp giới, là thế giới Hoa Tạng, mà cũng là thế giới Cực Lạc. Do vậy trong Tịnh Độ Tông, vị đường chủ niệm Phật đường thường nhắc nhở đại chúng, không gì chẳng nhằm khiến cho đại chúng cảnh giác, cho nên có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Do vậy vị đường chủ thường nhắc nhở buông xuống thân tâm thế giới, nhất tâm niệm Phật. Hoặc là như kinh Vô Lượng Thọ đã nói, nhất hướng niệm Phật.
Như thế là đúng. Nếu chẳng buông thân tâm thế giới xuống, chẳng buông xuống chính là có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Quý vị còn có ưu lự, còn có vướng mắc. Cho nên quý vị không buông xuống được sẽ là phiền não, là sở tri, là chướng ngại. Trong một khắc vãng sanh chẳng thể có chướng ngại. Hễ có chướng ngại sẽ không thể vãng sanh. Chỉ cần một niệm cuối cùng chẳng có chướng ngại, chắc chắn sẽ vãng sanh. Nhưng trong niệm cuối cùng ấy, quý vị có thể nắm chắc hay không? Niệm Phật trong thường nhật là luyện tập công phu. Khi nào sẽ dùng tới? Trong một niệm cuối cùng lúc lâm chung. Hy vọng lúc bình thường sẽ niệm rất thuần thục. Do vậy có thể biết, thông thường phải luyện tập buông xuống, lâm chung mới nắm chắc. Lúc bình thường niệm Phật, chuyện gì cũng đều chẳng buông xuống được. Quý vị nói xem, khi lâm chung có thể nắm chắc hay không? Chẳng đáng tin cậy. Vì thế nói, người niệm Phật đông đảo, kẻ vãng sanh ít ỏi. Phải biết vì sao chẳng thể vãng sanh? Do hai thứ chướng ấy. Vì thế, lúc bình thường phải nhạt bớt hai thứ chướng ấy. Tuy chẳng thể đoạn, phải đừng quá mức coi trọng chúng. Phân biệt đối với hết thảy các pháp sẽ phân biệt chấp trước rất mỏng. Mong sao mỗi năm một nhạt hơn. Công phu sẽ có tiến bộ. Nắm vững vàng một câu Phật hiệu thì là đúng. Trừ câu Phật hiệu ra, thứ gì cũng đều là giả, thứ gì cũng đều là rỗng không. Trong hết thảy các pháp, quan trọng nhất là phải nhạt bớt cái tâm coi trọng sự được mất. Đạt được không sanh tâm hoan hỷ, giống như chẳng đạt được. Mất đi tuyệt đối chẳng áo não, giống như chẳng có. Vĩnh viễn gìn giữ sự thanh tịnh trong tâm địa, chẳng sanh một vọng niệm nào. Đó là công phu. Ở đây nói là cực diệu. Lại xem câu kế tiếp là hai câu: vi thượng, vi vô thượng, thượng giả. Vọng hạ vô cập cố. Những gì thấp hơn sẽ chẳng thể đạt đến điều này được. Đấy là quả địa Như Lai. Thấp hơn đẳng giác, với đẳng giác là thập địa. Đều chưa đạt tới quả vị rốt ráo. Cho nên gọi là thượng. Vô thượng chính là quả vị rốt ráo, lên cao hơn nữa, chẳng có gì ở trên nữa. Nó đã đạt tới tột đỉnh. Vì thế đây là quả vị Phật quả rốt ráo. Chứ vị phải biết quả vị Phật rốt ráo đã đoạn hết 41 phẩm vô minh. Địa vị Bồ Tát cao nhất là đẳng giác. Đẳng giác Bồ Tát chỉ còn sót lại một phẩm vô minh, gọi là sanh tướng vô minh. Quý vị suy nghĩ danh tự của loại vô minh này. Nhìn vào tên, suy nghĩ ý nghĩa. Nếu đoạn phẩm vô minh này, tướng sẽ chẳng có nữa. Tất cả các tướng biến hiện trong vũ trụ, kể cả nhất chân pháp giới, nhất chân pháp giới và mười pháp giới thảy đều chẳng có. Trong chứng đạo ca, Vĩnh Gia đại sư đã nói: giác hậu không không vô đại thiên. Đại thiên thế giới chẳng có. Đại thiên thế giới là mười pháp giới. Nhất chân pháp giới cũng chẳng có. Sau khi giác ngộ, chúng sẽ rỗng không. Đại thiên thế giới bèn rỗng không, chẳng có nữa. Vô thượng đấy. Nhưng Phật, Bồ Tát đều hết sức từ bi, đã đạt đến cảnh giới này. Các ngài chẳng đoạn một phẩm vô minh tối hậu ấy. Chứ vì phải hiểu, chẳng phải là không có năng lực đoạn. Không như Đẳng Giác, Đẳng Giác muốn đoạn nhưng chẳng đoạn được. Như Lai không đoạn, hễ ngài muốn đoạn, xác thực là có thể đoạn. Vì sao chẳng đoạn? Đã đoạn sẽ chẳng thể độ chúng sanh. Không đoạn gọi là lưu hoặc nhuận sanh. Đấy là đại từ đại bi. Ngài muốn giữ lại một phẩm vô minh này. Giữ lại để làm gì? Giữ lại để hiện tướng. Ngài có thể ở trong nhất chân pháp giới, có thể ở trong mười pháp giới, đắc đại tự tại. Chúng sanh có cảm, ngài sẽ có ứng. Đáng nên dùng thân gì để độ được, bèn hiện thân ấy. Chư vị phải biết, đạt đến địa vị pháp thân Bồ Tát sẽ chẳng có thần tướng nhất định. Các ngài chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, lấy đâu ra thân tướng? Các ngài hiện tướng nhằm tùy loại hóa thân. Kinh Lăng Nghiêm đã nói rất hay: tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Trong tâm chúng sanh mong ngài có hình dạng như thế nào, ngài bèn hiện hình dạng ấy. Trong tâm bọn chúng sanh, chúng ta nghĩ Quán Thế Âm Bồ Tát là tướng nữ, ngài liền hiện tướng nữ. Cho rằng Quán Thế Âm Bồ Tát là tướng nam, ngài bèn hiện tướng nam. Đấy gọi là tùy tâm ứng lượng. Thuyết pháp cũng giống như thế, chẳng có pháp nhất định để có thể nói. Vì thế Phật và Bồ Tát ứng hóa trong mười pháp giới, chẳng có hình tướng nhất định, chẳng có pháp nhất định để có thể nói. Nhất định phải biết điều này. Do vậy mới là khế cơ khế lý. Hai câu cuối cùng là vô đẳng, vô đẳng đẳng, được chú giải như sau: vọng hạ vô trù cố. Nhìn xuống dưới thì là đẳng giác. Tuy là đẳng giác, nhưng đẳng giác vẫn chẳng phải là Phật quả rốt ráo, viên mãn, chỉ là hết sức gần gũi. Đẳng là bằng với, hoàn toàn chứ phải là chính là. Do vậy nói thật ra, vô đẳng là chẳng thể bằng ngài được, xác thực là còn kém hơn một bậc. Vô đẳng 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 giác Bồ Tát đông đảo. Quý vị thấy có khá nhiều vị đẳng giác Bồ Tát Những địa vị ấy có thể nói là thường ở cùng một chỗ với quả địa rốt ráo, đã hòa lẫn thành một khối. Xét theo sự, quyết định là chẳng có tầng cấp. Xét theo lý, các ngài mong phá một phẩm vô minh mà chẳng phá được. Như Lai xác thực là có năng lực phá một phẩm sanh tướng vô minh ấy, nhưng chẳng phá. Đấy là vô đẳng đẳng. Câu chú giải kế tiếp là: sở dĩ quảng cử chư đức giả. Quảng cử chư đức là như trong 20 câu hỏi trong phần trước, 20 đoạn ấy. Dục hiển hạnh chi thắng cố. Đối với chữ hạnh này, cổ nhân khuyên bên phải, ngụ ý phải đọc giọng khứ thanh, tức là đọc thành hạnh. Dục hiển hạnh chi thắng cố. Hãy nên hiểu chữ hạnh này là động từ. Nhưng hiện thời có rất nhiều người đọc là hành, chúng ta đọc là hạnh. Biết chữ hạnh này là động từ, chẳng phải là danh từ, chẳng phải là hình dung từ. Biết như vậy là được rồi. Hiếu hạnh của chư Phật Như Lai và Bồ Tát Thù Thắng Khôn Sánh, quý vị thấy Trí Thủ Bồ Tát hỏi nhiều vấn đề như vậy, từ những câu hỏi ấy quý vị sẽ hiểu Bồ Tát hạnh. Nhưng Bồ Tát hạnh từ sơ phát tâm cho đến địa vị Như Lai, chúng ta chẳng thể không biết. Thượng Lai Vấn Cánh. Đến đây chúng ta đã đọc xong những câu hỏi của Trí Thù Bồ Tát. Tiếp theo đây là phần giải đáp của Văn Thù Bồ Tát. Vì thế đoạn lớn thứ hai là Văn Thù Đáp. Trong phần kinh văn giải đáp là chia thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất, tháng vấn thành ích, tán thán Trí Thủ Bồ Tát có thể nêu ra những câu hỏi ấy. Lợi ích vô lượng vô biên chúng sanh. Nếu Ngài không hỏi, chúng ta nghĩ chẳng ra. Ngài vừa hỏi, chúng ta nghe xong đều gật đầu. Xác thực là sẽ ca ngợi, hỏi hay quá. Chúng tôi thật sự muốn biết, nhưng chẳng nói nên lời. Ngài thay chúng tôi nêu ra. Chúng ta xem kinh văn. Nhĩ thời Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cáo Trí Thủ Bồ Tát ngôn: thiện tai Phật tử. Câu thiện tai Phật tử là tán thán. Chữ Phật tử chỉ Trí Thủ Bồ Tát. Nhữ kim vị dục đa sở nhiều ít, đa sở an ổn, ai mẫn thế gian, lợi lạc thiên nhân, vẫn như thiện nghĩa. Quý vị hỏi hay lắm. Ở đây Thanh Lương Đại Sư chú giải: ngôn nhiêu ít giả, lợi ít giả. Nhiêu là hết sức phong phú, lợi ích phong phú, lợi ích chúng sanh, lợi ích người trời. An ổn là an lạc. Hoàn toàn tương phản với xã hội hiện thời. Hiện thời xã hội động loạn, bất an, khổ nạn rất nhiều. Do vậy chúng ta luôn cầu an định, luôn hy vọng lìa khổ được vui. Trong từ ngữ lợi nhạo ở phía sau của lời tán thán. Nhạo là hoan hỷ, yêu chuộng, cũng có thể đọc thành lợi lạc, nghĩa là lợi ích vui sướng. Đọc theo kiểu nào cũng đều có thể nói xuôi tai được. Nói tóm lại, lợi và lạc thì 20 câu hỏi trong phần trước đã bao gồm trọn hết. Điều chúng ta mong cầu chính là tự lợi, lợi tha. Cầu chính mình giác ngộ chứng quả, cũng nguyện cho hết thảy chúng sanh đoạn hoặc chứng chân. Đoạn này nhằm tán thán Trí Thủ Bồ Tát có thể nêu lên nhiều câu hỏi như vậy. Tiếp đó là đoạn thứ hai, Ngài Thanh Lương gọi đoạn này là Chánh Thù Kỳ Vấn. Thù là đền đáp, trả lời những câu hỏi do Trí Thủ Bồ Tát đã nêu. Ư Trung Nhị, trong phần trả lời có hai đoạn. Đoạn thứ nhất là Tiêu Nhân Thành Đức, Thù Kỳ Cử Đức. Trí Thủ Bồ Tát nêu câu hỏi. Cử là cử vấn. Nếu Ngài đã nêu câu hỏi, nhất định phải trả lời Ngài. Đoạn lớn thứ hai kế tiếp là Chỉ Sự Hiển Nhân Thù Kỳ Trưng Nhân. Ngài Trí Thủ Bồ Tát từng hỏi vì sao. Vì sao là hỏi về cái nhân. Có nhân thì mới có quả, có quả ắt có nhân. Thế gian có thể có nhiều sự tướng ngần ấy. Vì sao có thể có những sự tướng ấy? Phần kinh văn dưới đây sẽ giải đáp. Sơ tiên là đoạn thứ nhất. Tiên là đoạn thứ nhất. Chúng ta xem kinh văn. Phật tử, nhược chư Bồ Tát thiện dụng kỳ tâm, tắc hoạch nhất thiết thắng diệu công đức. Ư chư Phật pháp tâm vô sở ngại, trụ khứ lai kim chư Phật chi đạo, tùy chúng sanh trụ hằng bất xả ly. Như chư pháp tướng tất năng thông đạt, đoạn nhất thiết ác cụ túc chúng thiện, đương như Phổ Hiền sắc tượng đệ nhất. nhất thiết hạnh nguyện giai đắc cụ túc, ư nhất thiết pháp vô bất tự tại, nhi vi chúng sanh đệ nhị đạo sư. Đoạn này nhằm trả lời Trí Thủ Bồ Tát, đấy chính là tiêu nhân thành đức, thù kỳ cử đức. Trước hết chúng ta thấy trong phần chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã nói tiên tiêu kỳ nhân. Tiêu là chỉ ra, tức là chỉ ra cái nhân thật sự của chúng. Nhân là gì? Nhân là tâm. Vị thiện dụng kỳ tâm, tâm giả thần minh chi áo, tâm chánh tắc vạn đức du quy. Chúng ta xem trước câu này. Câu này hết sức trọng yếu. Nếu ai hiểu, học hiểu, quyết định sẽ thành tựu trong một đời này. Khéo dùng cái tâm. Quý vị thấy Văn Thù Bồ Tát nói nhược chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát là từ sơ phát tâm cho đến đẳng giác. Năm mươi hai tầng cấp. Đương nhiên là bậc Bồ Tát đã chứng quả sẽ chẳng có vấn đề. Các ngài đúng là khéo dùng cái tâm. Những ai khéo dùng cái tâm chính là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ được nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Các ngài quyết định chẳng có vấn đề. Thiền Tông nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đã minh tâm kiến tánh thì đương nhiên là khéo dùng cái tâm này. Người sẽ gặp vấn đề trong việc khéo dùng cái tâm là ai? Kẻ chẳng minh tâm, kẻ chẳng kiến tánh. Tâm là gì? Không biết. Quý vị thấy, vừa mở đầu Kinh Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật đã gạn hỏi ngài A Nan: Đức Phật chẳng nói chân tâm hay vọng tâm là gì? Trước hết chẳng bàn tới chân tâm hay vọng tâm, mà trước hết là hỏi tâm ở đâu. Ngài A Nan mạnh mẽ hơn chúng ta, nêu ra sáu chỗ đều bị Đức Thế Tôn phủ định, nhưng ngài vẫn chẳng nói đến tâm, chỉ hỏi tâm ở chỗ nào. Lũ người thế gian bình phàm như chúng ta luôn nói tới tâm. Tâm rốt cuộc là gì? Không biết. Tâm đang ở đâu? Cũng không biết luôn. Quý vị dùng gì vậy? Đối với tu hành, chuyện này là căn bản. Nếu quý vị không hạ thủ công phu nơi căn bản, tức là đã dùng sai cái tâm mất rồi. Tâm được nói ở đây chính là chân tâm. Do vậy, trong chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã nói tâm giả thần minh chi áo. Thần có nghĩa là gì? Nghĩa là thông đạt. Thông đạt vạn vật. Kể cả hết thảy các hiện tướng, tánh tướng của nó, tánh là thể, tướng là hiện tướng, lý sự, lý là đạo lý, vì sao nó có thể phát sanh? Sự là sự tướng, nhân quả. Nhân quả nơi lý, nhân quả nơi sự tướng. Chúng ta thường dùng sáu chữ này, tức tánh tướng lý sự nhân quả. Thông đạt hiểu rõ sáu khái niệm ấy, đấy là tâm. Giáo pháp Đại thừa thường nói chân tâm vốn trọn đủ vô lượng trí huệ và đức tướng. Trong chân tâm của chúng ta vốn sẵn có những thứ ấy, chẳng phải là do bên ngoài mà có. Nho gia nói tánh bổn thiện, cái tánh vừa được nói ấy, chính cái tâm đang nói ở đây, vốn lành, vốn lành là nói về điều gì? Đức Phật đã nói rõ ràng, vốn lành là vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Nhưng hết thảy chúng sanh và chư Phật Như Lai hoàn toàn bình đẳng, chẳng có sai biệt. Chân tâm của chúng ta và Phật tâm chẳng khác nhau. Vì thế Đức Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật. Vì sao đều là Phật? Chân tâm giống hệt, trí huệ và đức tướng giống hệt, chẳng sai biệt mảy may. Phật thấy như vậy đó. Áo là sâu thẳm, chúng sanh trong mười pháp giới đã mê mất chân tâm từ vô thủy tới nay. Sau khi đã mê mất, tức là chẳng khéo dùng cái tâm. Sau khi đã mê mất sử dụng gì? Dùng vọng tâm. Dùng vọng tâm thì sẽ bất thiện. Chân tâm mới là thiện. Then chốt ở chỗ này. Chân tâm có hình dạng như thế nào? Trong giáo pháp Đại thừa, Đức Phật thường nói lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái tâm ấy là chân tâm. Hễ kèm theo vọng tưởng phân biệt chấp trước thì là vọng tâm. Chân thì là bình đẳng, còn vọng sẽ có tầng cấp sai khác. Tức là do mê hay ngộ có cạn hay sâu khác nhau. Lục đạo phàm phu mê sâu nhất. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thảy đều có. Do vậy, chân tâm chẳng thể hiện tiền. Loại chúng sanh này khó giáo hóa nhất. Họ mê quá sâu, mê đã lâu. Cho nên, phải mất thời gian rất dài để tiếp nhận sự hung đúc của Phật Pháp, thì mới có một tí thiện căn. Nếu chẳng tiếp nhận sự hung đúc của Phật Pháp, thiện căn sẽ không có cách nào kiến lập. Vì thế, trong Kinh Đức Phật mới nói: thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Được làm thân người, vì sao là đáng quý? Nghe Phật Pháp đáng quý nhất. Nghe Phật Pháp, tuy cái vị chưa ngộ, nhưng trong A Lại Gia đã có chủng tử Phật Pháp. Đấy là khởi nguyên của thiện căn. Là chủng tử của thiện căn. Có chủng tử như thế, nếu gặp Phật duyên, nó sẽ có thể tăng trưởng. Tăng trưởng có thể chẳng nhanh chóng. Vì thế, để tu hành thành Phật phải mất vô lượng kiếp là do đạo lý này. Vì phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, chẳng có khả năng đời đời kiếp kiếp đều được làm thân người. Chuyện này rất khó khăn. Dẫu đời đời kiếp kiếp được làm thân người, chưa chắc quý vị đã đời đời kiếp kiếp đều có cơ hội nghe Phật Pháp. Vì thế mới nói thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Được làm thân người, được nghe Phật Pháp, chủng tử thiện căn trong A Lại Gia thức của quý vị mới được huân tu. Phải huân tu một thời gian rất dài thì mới thật sự biến thành thiện căn. Giống như chúng ta gieo hạt giống thực vật trong bùn đất, cũng phải mất khoảng thời gian nó mới đâm rễ. Phía dưới là mọc rễ, phía trên là nảy mầm. Rễ bèn có sức mạnh. Hãy nghĩ tới căn cội của chúng ta trong hiện tại. Chủng tử ấy có mọc rễ hay chăng? Có nảy mầm hay chăng? Nhìn từ chỗ này, quý vị sẽ thấu hiểu. Chúng ta có chủng tử. Phàm là các đồng học học Phật, nếu trong A Lại Gia chẳng có chủng tử Phật Pháp, chắc chắn là quý vị chẳng thể tiến nhập Phật môn được. Nếu chủng tử chẳng đủ sâu, tuy đã vào cửa, sẽ lắc đầu bỏ đi. Chúng ta thấy hiện tượng ấy trong tâm hiểu rành mạch rõ ràng. Kẻ đó có căn cội ấy, nhưng huân tập không đủ. Nếu muốn có căn cội, tức là chủng tử dưới là bén rễ, trên là nảy mầm. Theo như chúng tôi suy tưởng, nhất định là đã nhiều đời nhiều kiếp thì mới có sức mạnh ấy. Phật môn thường nói là thiện căn sâu dày. Người ấy vừa tiếp xúc liền sanh tâm hoan hỷ, chứng tỏ chủng tử Phật trong A La Gia thức Phật đã bén rễ nảy mầm. Cho nên vừa tiếp xúc bèn sanh tâm hoan hỷ, hoặc là thấy tượng Phật, hoặc là nghe danh hiệu Phật Bồ Tát. Hoặc là tiếp xúc Phật Pháp. Tâm sanh hoan hỷ. Nếu tiếp xúc không lâu, mới tiếp xúc mấy tháng, nửa năm, đã dấy khởi lòng kính ngưỡng, tôn trọng, chẳng hoài nghi, hoan hỷ học tập. Có thể nói người ấy có thiện căn khá sâu dày. Khi ấy sẽ tùy thuộc duyên phận của người ấy. Nếu duyên thù thắng, có thể thường xuyên tiếp xúc Phật Pháp, thân cận thiện hữu, ham học chẳng mỏi mệt. Quý vị hãy chú tâm quan sát, thiện căn của người ấy có thể chín mùi trong đời này. Điều này rất có thể xảy ra. Lão Hòa Thượng thiện tri thức dạy học trò, quán cơ ở chỗ nào? Chính là quan sát từ chỗ này. Trong thời kỳ mạt Pháp, thiện tri thức Lão Hòa Thượng cũng là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân. Thời cổ có thánh nhân, chúng sanh có phước đức to lớn ngần ấy, Phật Bồ Tát đến ứng hóa, A La Hán đến ứng hóa, chuyện quán cơ chẳng có mấy may vấn đề. Còn như bọn phàm phu chúng ta, chẳng đoạn một phẩm phiền não nào. Chúng ta quán cơ phải cậy vào kinh giáo, phải nhờ vào kinh nghiệm. Do vậy chúng ta học Phật mà có thể nắm vững, chẳng bị cảnh giới bên ngoài dẫn dụ mê hoặc, chẳng bị dao động bởi chúng. Chỉ có một cách là thâm nhập kinh tạng. Chỉ có cách này. Sau đấy sẽ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hồng thoát lìa, thâm nhập kinh tạng, quý vị mới chẳng bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài, giữ vững sự chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi, quý vị mới có thể giữ được. Nếu chẳng thâm nhập kinh tạng, chắc chắn sẽ bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ mê hoặc, sẽ chẳng thể giữ vững nổi. Do vậy phải ham học. Nếu có duyên phận, Hãy nên biết, chỉ cần thật sự hiếu học thì duyên sẽ do Phật Bồ Tát gia trì. Đúng như kinh luận đã nói, trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. Một người hiếu học, Phật Bồ Tát sẽ chiếu cố. Sẽ giúp đỡ quý vị, khiến cho quý vị có cơ hội. Phật Pháp nói duyên phận, người hiện thời gọi duyên phận là cơ hội. Cơ hội học tập chẳng để cho quý vị gián đoạn. Nhưng hoàn cảnh học tập thường là có sai khác, có thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên. Không gì chẳng phải là hoàn cảnh để quý vị tu học. Đối với thuận cảnh thiện duyên, chẳng sanh lòng tham ái. Trong nghịch cảnh ác duyên, chẳng sanh sân khuể. Do vậy, ở trong cảnh giới biến hóa lẫn nhau, khiến cho quý vị học tập từ kinh giáo, sau đấy mới rèn luyện từ sự tướng. Đấy chính là 53 lần tham học của thiện tài đồng tử. Đó là học vấn thật sự. Trong cuộc sống hàng ngày, hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất đều là tăng thượng duyên, đều nhằm rèn luyện quý vị, mài mòn tập khí phiền não của quý vị. Cổ Đại Đức thường nói, đặc biệt là trong thời kỳ mạt Pháp, mạt Pháp cũng có nghĩa là giáo dục của Thánh Hiền bị sa sút. Trong xã hội hiện tiền, chúng ta lãnh hội chuyện này rất sâu. Khoa học kỹ thuật phát triển, đúng là tiến bộ vùng vụt. Nhưng nó đem lại những tác dụng phụ, tức là người phương Tây không tin vào tôn giáo. Vì tôn giáo luôn nói vạn vật trong trời đất do Chúa tạo ra. Khoa học chứng minh dường như chẳng có Chúa. Rất nhiều thứ tưởng chừng chẳng thể mà nay con người có thể làm được. Hiện thời có thể lữ hành, có thể hướng ra ngoài du hành không gian. Tôn giáo suy vi. Tại Trung Hoa rất bất hạnh là trong hơn 100 năm qua, xã hội động loạn, chiến tranh, đệ nhị thế chiến đã khiến cho trật tự xã hội rối tung, cho đến hiện thời vẫn chẳng thể khôi phục. Giáo dục luân lý đạo đức của cổ thánh tiên hiền bị quên tuốt. Vì vậy ác nghiệp tăng trưởng, thiện căn rất mỏng manh yếu ớt. Kẻ có thiện căn ngày càng ít ỏi, dẫu có đôi chút thiện căn chẳng chống nổi sự dụ dỗ mê hoặc. Chúng ta thấy một hiện tượng phổ biến là trông thấy kẻ khác là một chuyện tốt, là một thiện sự. Thường là có kẻ khác ngăn trở, quấy phá. Chẳng mong quý vị làm thành công. Người đời trông thấy cái lợi nhỏ nhoi trước mắt, chẳng biết đến lợi ích to lớn mai sau, chẳng hiểu. Họ luôn chú trọng những điều lợi vặt vãnh trước mắt. Khoa học kỹ thuật đem lại nhiều điều lợi nhỏ nhặt trước mắt. Còn giáo huấn của Thánh Hiền chính là vô lượng vô biên đại lợi ích. Hiện thời giáo dục ở phương Tây nảy sanh vấn đề. Vấn đề ấy khiến cho xã hội động loạn, lòng người bất an, lòng người bất bình. Đấy chính là hiện tượng xã hội trong hiện tiền. Giải quyết như thế nào? Ông Thang Ân Tỷ đã nói rất hay, vẫn phải cậy vào cổ thánh tiên hiền, vẫn cần nhờ vào giáo dục tôn giáo. Ông ta chỉ ra điều ấy, nếu như chúng ta vẫn chẳng giác ngộ, cuộc sống khổ nạn sẽ vẫn còn dài dài. Này đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Chúng ta học tập tiếp Bồ Tát thiện dụng kỳ tâm, tắc hoặc nhất thiết thắng diệu công đức. Trong thời đại hiện tại, mọi người đều biết hoàn cảnh sống và hoàn cảnh học tập của chúng ta đều là ác duyên nhiều hơn thiện duyên, nghịch cảnh nhiều hơn thuận cảnh, chênh lệch rất lớn. Xác thực là chưa hề có trong lịch sử. Trong quá khứ quyết định chẳng có tình trạng này. Vì thế tu hành trong hiện thời xác thực là chẳng dễ gì thành tựu được. Nhưng nếu có thành tựu, chắc chắn sẽ vượt trỗi cổ nhân rất nhiều. Nếu người thời cổ sống trong hoàn cảnh hiện thời, tôi thấy quá nửa cũng bị đào thải, không chịu nổi sự dụ dỗ mê hoặc của xã hội, không chịu nổi sự khảo nghiệm của xã hội. Vì thế thành tựu khá khó khăn. Điều quan trọng nhất trong học tập là thân cận thiện hữu. Làm như thế nào? Tìm cổ nhân. Người thời nay tìm không thấy, hãy tìm cổ nhân. Thầy tôi dạy tôi, hãy nương cậy Ấn Quang Đại Sư làm thầy. Ấn Quang Đại Sư lão nhân gia đã sớm vãng sanh, văn sao toàn tập còn đó. Mỗi ngày đọc sách của Ngài chính là thân cận lão nhân gia. Đọc một giờ là thân cận một giờ, đọc hai giờ là thân cận hai giờ. Khi mới học, tốt nhất là mỗi ngày chẳng thể ít hơn 2 tiếng đồng hồ. Đọc mỗi ngày chẳng thể thiếu sót công khóa một ngày nào. Quý vị theo chắc một vị thiện tri thức, hàng ngày vị thiện tri thức ấy dạy bảo quý vị. Đọc xong toàn thể văn sao, lại đọc từ đầu đến cuối lần nữa. Tối thiểu là phải có cơ sở 5 năm. Quý vị mới có thể thọ dụng. Sau đấy, đọc kinh. Xem chú giải, hoặc là nghe giảng kinh. Mỗi ngày tối thiểu chẳng thể ít hơn 2 tiếng đồng hồ. Nếu có thời gian, mỗi ngày nghe kinh 4 tiếng đồng hồ. Nếu quý vị học theo Ấn Quang Đại Sư, thì đối với bộ Ấn Quang Đại Sư văn sao, đọc văn sao 2 tiếng đồng hồ, nghe kinh 4 tiếng đồng hồ, học tập 6 tiếng đồng hồ là được. Nếu chính mình có thể khống chế hoàn cảnh bên ngoài, hãy tận lực xa lìa. Trong ấy, ô nhiễm nghiêm trọng nhất là TV. Chớ nên xem TV. Chớ nên nghe radio. Chớ nên xem nhật báo, tạp chí. Nhất định phải xa lìa những thứ ấy. Quý vị mới có thể đạt được cái tâm thanh tịnh. Suốt đời phải kiên trì. Tôi gần như đã 40 năm cự tuyệt những thứ ấy. Cho nên tiếp xúc, hãy tiếp xúc sẽ loạn. Chẳng thể tiếp xúc. Hằng ngày, những gì được tiếp xúc đều là sách vở của Thánh Hiền. Giống như hằng ngày bầu bạn với cổ thánh tiên hiền, thân cận các ngài. Nhập cảnh giới của các ngài, đấy gọi là vui thú chẳng chán những thứ ấy. Trong ấy có sự vui sướng thật sự. Quý vị mới thật sự hiểu 3 câu trong phần đầu sách Luận Ngữ, thật sự thấu hiểu. Nếu không, dẫu nói thế nào đi nữa vẫn chẳng có cách nào lãnh hội. Học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ, hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ. Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệt quân tử hồ. Chẳng dễ hiểu. Nếu quý vị chiếu theo phương pháp này của tôi để làm, 10 năm sẽ thấy 3 câu ấy có ý vị.
20 năm, 30 năm,
hành như vậy 20 năm, 30 năm, tôi tin tưởng quý vị sẽ lãnh hội chẳng kém Khổng Tử cho mấy. Cảnh giới trong câu nói ấy của phu tử, quý vị phải huân tập 20-30 năm mới có thể khế nhập. Quý vị mới thật sự hiểu rõ niềm vui của nhan hồi là ở chỗ nào. Quay đầu nhìn lại, Thích Ca Mâu Ni Phật và 1255 vị thiện hữu vui sướng ở chỗ nào, quý vị sẽ lãnh hội. Trong ấy có niềm vui chân thật, thuần tịnh, thuần thiện, chẳng có ô nhiễm mảy may. Khéo dùng cái tâm đấy mà tắc hoặc nhất thiết thắng diệu công đức. Thắng diệu công đức là gì? Chúng ta chẳng thấy Thanh Lương Đại Sư trước đó đã chú giải ư? Thắng diệu công đức là phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng. Cũng có nghĩa là đối với người, đối với sự, đối với vật, đối với pháp thế gian, đối với Phật pháp, vọng tưởng phân biệt chấp trước mỏng dần, mỗi năm một nhạt mỏng hơn. Nếu quý vị có thể hành mỗi ngày, ngày nào cũng chẳng gián đoạn, ngày nguyên đán đầu năm vẫn làm y hệt, đọc kinh, niệm Phật, cùng nhau học tập, chẳng gián đoạn, chẳng nghỉ Tết, chẳng có ngày nghỉ. Vì sao? Chuyện này vui sướng. Chẳng đoạn phiền não sẽ chẳng có sự vui sướng. Đấy là chân lạc. Quý vị muốn bỏ cũng chẳng thể được. Phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng, tự nhiên là có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Đối với nhân quả ba đời, lý sự tánh tướng đều thấy rõ ràng, rành rẽ. Có nhiều kẻ nói thế gian này tai nạn rất nhiều, khi quý vị nhập cảnh giới này có còn hứng chịu tai nạn hay không? Chẳng hứng chịu. Vì sao chẳng hứng chịu? Không có ngã tướng, không nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có thọ giả tướng, ai sẽ hứng chịu? Lúc đó mới gọi là liễu sanh tử, thoát tam giới. Đúng như Kinh Bát Nhã đã dạy, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, chẳng có mảy may vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đấy mới là công đức thắng diệu, khéo dùng cái tâm. Chúng ta so sánh với Phật Bồ Tát chẳng thể sánh bằng. Các ngài đó hoàn toàn kiến tánh, trí huệ và đức năng sẵn có trong bản tánh đã thấu lộ. Chúng ta vẫn chưa có. Chúng ta chẳng phá vô minh, trí huệ và đức năng trong tự tánh chẳng thể hiện tiền. Này chúng ta có thể khắc chế chính mình, hoàn toàn cậy vào giáo huấn của Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức. Đây là một giai đoạn ắt phải trải qua trong tu hành. Chúng ta giống như học trò tiểu học, nhất định phải dựa vào thầy, nhất định phải vâng giữ quy củ. Khi nào sẽ tốt nghiệp? Thời gian không nhất định. Thật sự đoạn phân biệt chấp trước đối với hết thảy các pháp sẽ tốt nghiệp. Hễ còn có phân biệt chấp trước sẽ chẳng thể tốt nghiệp. Hễ đoạn phân biệt chấp trước sẽ đạt tới bờ mé phá vô minh. Chỉ cần đột phá một phẩm vô minh sẽ tốt nghiệp, sẽ thoát ra, sẽ vượt thoát mười pháp giới. Cảnh giới ấy chính là cảnh giới Hoa Nghiêm. Vì thế hiện thời chúng ta học Hoa Nghiêm là học trong phòng học, học trong lục đạo mười pháp giới. Lục đạo mười pháp giới chính là phòng học. Tốt nghiệp dấn mình vào xã hội, rời khỏi nhà trường, thoát lệ lục đạo và mười pháp giới, giống như đã tốt nghiệp bước vào xã hội. Phải hiểu đạo lý này. Do vậy trong giai đoạn hiện tiền chẳng thể rời khỏi thầy, chẳng thể rời khỏi phòng học. Nhưng đối với phòng học này, chỉ cần chẳng lìa khỏi thầy, phòng học ấy chính là phòng học chánh pháp. Tôi vừa mới nói, bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều nâng cao cảnh giới của chính mình. Ví như trong phần trước tôi có nói, trong xã hội hiện thời là một chuyện tốt, sẽ có rất nhiều kẻ đến gây chướng ngại. Có khá nhiều kẻ hủy báng, bịa chuyện sanh sự. Họ dùng đủ mọi phương pháp, hữu ý hay vô tình phá hoại, chẳng để cho quý vị thành tựu. Họ trông mong món lợi nhỏ nhặt, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Người học Phật chúng ta làm như thế nào? Đức Phật dạy chúng ta, hết thảy đều là thuận thọ mà thôi. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, thuận theo họ. Có những người nói, tôi chịu không nổi. Chịu không nổi thì quý vị đã bị đào thải. Chịu không nổi cũng phải chịu. Nhất định phải biết tình hình này. Chẳng khác gì Đức Phật đã nói trong kinh. Các đồng học đều niệm kinh Vô Lượng Thọ rất nhuần nhuyễn. Trong kinh Đức Phật đã nói, tiên nhân bất thiện. Đấy là thật. Này kẻ ấy tạo tác hết thảy bất thiện. Quý vị hỏi han cha mẹ họ, ông nội họ, tối thiểu là ba đời. Thời đại của ông bà họ đại khái chẳng chênh lệch lứa tuổi của tôi cho mấy. Giáo dục của thánh hiền đã không được coi trọng. Chẳng còn học tập nữa. Chỉ cần chẳng học tập, khởi tâm động niệm sẽ đều là ích kỷ. Trên làm, dưới bắt chước theo. Thế hệ trước đã không tôn trọng giáo dục thánh hiền, thế hệ sau càng chẳng cần phải nói nữa. Đến thời đại của thế hệ thứ ba sẽ hoàn toàn chẳng có. Đây chính là hiện tượng xã hội trong hiện thời. Do vậy nhất định phải biết, quý vị thấy Đức Phật đã nói rất hay, tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, chẳng biết chỗ tốt đẹp và tầm trọng yếu của luân lý đạo đức. Chẳng có ai dạy, không ai nói, làm sao quý vị có thể trách họ cho được? Chúng tôi từng nghe nói, hiện thời khắp nơi trên cả thế giới thường có những chuyện này. Con cái giết cha mẹ, thường xuyên có. Quý vị có thể trách họ hay không? Chẳng thể trách móc họ. Họ đúng là vô tri, chẳng biết tội nghiệp ấy. Hiện thời họ được giáo dục bởi gì? Cha mẹ chẳng dạy họ. Ai dạy? TV dạy họ, Internet dạy họ. Tại Mỹ, khi xưa tôi ở Mỹ, học sinh lớp 1 tiểu học của Mỹ đã dùng computer. Vì thế, chúng nó chẳng có sách vở gì. Lên lớp, thậm chí ngay cả cặp táp cũng chẳng mang theo, không giống như ở Trung Hoa. Tôi thấy bọn học trò tại Trung Hoa đeo cặp sách khá nặng, chứ ngoại quốc chẳng có. Cái laptop mỏng tanh đem về nhà, suốt buổi tối chẳng ngủ, cuộn mình trong mền cứ xem computer. Cha mẹ khen ngợi, người xem đó, đứa nhỏ chăm chỉ quá, ai biết nó đang xem cái gì. Nội dung trong ấy rất phức tạp, rất dơ bẩn. Trẻ nhỏ hoàn toàn học theo cái xấu. Quý vị có thể trách chúng nó được chăng? Ở trong nhà, chúng nó có thể giết cha mẹ, giết anh em. Trong nhà trường có thể giết thầy, giết bạn học. Thành ra thể thống chi nữa? Vì thế chúng ta đọc Kinh Phật, đọc đến đoạn này, sẽ thấy Đức Phật dạy chúng ta chớ nên trách móc. Tiếp đó, trong Kinh Đức Phật đã nói đến tử sanh chi thú. Sau khi đã chết, họ lại có sanh. Do nghiệp lực lôi dẫn, họ sẽ đến thọ sanh trong đường nào? Là thiện đạo hay là ác đạo? Trong kinh luận, Đức Phật đã dạy rất rõ ràng. Nhưng người thế gian chẳng tin. Họ không tin, bảo là chẳng có chuyện ấy. Đại chúng bình phàm mê hoặc nhiều, giác ngộ ít. Người hiện thời bụng dạ đầy ắp oán khí. Tôi thường nhắc nhở các đồng học, đối với giáo dục luân lý đạo đức, giáo dục tôn giáo, giáo dục nhân quả, nếu chẳng tận lực đề xướng, tuyên dương, 10 năm sau những chuyện trái nghịch luân thường mỗi ngày sẽ có thể nghe thấy. 10 hoặc 20 lần. Hiện nay, mỗi tuần chúng ta nghe thấy vài lần. 10 năm sau, tôi dự đoán mỗi ngày có thể nghe 10, 20 lần. 20 năm sau, trên thế giới này mỗi ngày có thể phát sanh 100, 200 lần. Quý vị nói xem, làm như thế nào đây? Đáng kinh hãi quá. Đấy gọi là tận thế. Tới khi đó, tâm mỗi người đều là oán hận. Hiện tại, có mấy vị đồng tu kể với tôi. Họ nói con của họ mới 8-9 tuổi. Có một ngày, bỗng dưng nói với họ, nói với cha mẹ nó: tất cả tài sản của ba má đều là của con, ba má phải biết như vậy đó nghe. Kẻ làm cha mẹ đều chết lặng. Cớ sao con biết nói lời ấy? Ai dạy nó? Tôi chẳng biết có phải là TV hoặc trên Internet có tiết mục khiến cho nó học theo hay không. Còn cái kế thừa tài sản của cha mẹ, những đứa trẻ còn chưa đầy 10 tuổi đã mở miệng đòi này đòi nọ, đáng sợ ngần ấy. Đối với người học Phật, có lẽ là như trong kinh Phật có nói, đấy là đòi nợ. Làm như thế nào đây? Trả lại cho nó. Vì thế Đức Phật dạy chúng ta: oan gia nghi giải, bất nghi kết. Dẫu kẻ khác hủy bán, chướng ngại, thậm chí hãm hại, chúng ta hết thảy đều thuận theo để chịu đựng mà thôi. Quyết chớ nên có cái tâm oán hận, quyết định chớ nên có tâm báo thù. Có thể khuyên thì sẽ khuyến hóa họ, chẳng thể khuyên bèn để mặc họ. Nhất định là phải dùng đức hạnh của chính mình để cảm hóa. Cổ thánh tiên hiền đã nói: bị thua thiệt là phước. Phước ở chỗ nào? Chẳng kết oán cừu cùng kẻ khác, sẽ chẳng chuốc lấy, đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo trong tương lai. Quý vị nói xem, có phải là phước hay không? Phải biết nhẫn nhục, nhún nhường, phải biết chịu thua thiệt. Trong xã hội hiện tại, nếu chẳng chịu thua thiệt, chắc chắn là oan oan tương báo. Oan oan tương báo chẳng hết, chẳng xong. Đời đời kiếp kiếp, đôi bên đều đau khổ. Sai mất rồi. Những chuyện này, nếu chẳng phải do Đức Phật đã dạy trong kinh điển như vậy, chúng ta làm sao có thể biết được? Nhưng giáo huấn trong kinh điển cao vời vợi, chúng ta phải huân tu một thời gian dài mới có thể thật sự ngộ ra. Đức Phật nói hay quá, có lý, hãy nên y giáo phụng hành. Do vậy, giáo dục nhân quả trọng yếu lắm. Chuyện thế gian, bất luận chuyện lớn hay chuyện nhỏ, đều chẳng có cách nào tách rời nhân quả. Thảy đều có mối quan hệ nhân quả. Nhất định phải biết điều này. Trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta, trong loài người có rất nhiều kẻ có thế lực, sang cả, làm quốc vương, làm tổng thống. Đấy là quả báo. Họ có vận mạng tốt đẹp như vậy, quả báo do đâu mà có? Trong kinh Đức Phật đã dạy, đó là do trong đời quá khứ đã gieo thiện nhân, lễ kính tam bảo, hộ trì tam bảo, tam bảo có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Giáo hóa người, trời, công đức ấy quá to lớn. Người ấy có thể cung kính hộ trì, cho nên quả báo là quốc vương đại thần, là bậc trưởng giả giàu có, quyền thế. Đức Phật dạy, phát tài lớn là do bố thí mà ra. Người sống lâu khỏe mạnh là do trì giới mà có. Chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, đều đạt được đại phước. Tướng mạo tốt đẹp, đoan chẳng là do nhẫn nhục mà có. Trong đời quá khứ đã tạo cá nhân gì, trong đời này quý vị nhất định sẽ chịu quả báo như thế đó. Nghiệp nhân quả báo chẳng sai xuyển mãi may. Bởi lẽ trong xã hội hiện thời, vì mọi người luôn nghĩ Phật pháp và tôn giáo là mê tín, bán tín bán nghi, chẳng mong thấu hiểu sâu xa, đương nhiên là họ sẽ chẳng thể phụng hành. Chẳng hiểu, chẳng hành, thắp hương lạy Phật, không đạt được quả báo. Do vậy sẽ là như thế nào? Mê tín, đúng là mê tín. Phật pháp bị oan uổng. Trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đãi người tiếp vật luôn tùy thuận phiền não tập khí của chính mình. Nói cách khác, cuộc sống hàng ngày do tham sân si mạng làm chủ. Họ đã tạo bao nhiêu nghiệp? Chẳng cần nói đến tạo tác, đây là đã có hành vi. Dẫu chẳng có hành vi, hễ khởi tâm động niệm sẽ đều có quả báo. Huống hồ do hành vi nơi thân và miệng, lẽ nào chẳng cảm quả báo? Những chuyện thế này đều bày ra ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta đã thấy, nghe, tiếp xúc. Nhưng điều quan trọng nhất, xã hội là một mặt gương, sau khi ta trông thấy phải ngay lập tức quay lại hồi quang phản chiếu, ta có những lỗi lầm sai trái ấy hay không? Đấy mới là trọng yếu. Nếu ta có, Hãy ngẫm xem có cần phải sửa lỗi, đổi mới hay không. Nếu chẳng thay đổi, quyết định chẳng trốn khỏi luân hồi. Chẳng thoát khỏi luân hồi chắc chắn có phần trong tam đồ. Tam đồ quá khổ. Pháp sư Ánh Kha đời Tống biết nỗi khổ tam đồ, nên mới khăng khăng một mực niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Từ Vãng Sanh Truyện và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chúng ta thấy có khá nhiều người niệm Phật vãng sanh. Quý vị hãy xem, nguyên nhân gì giúp cho họ thành tựu? Đều là do biết tam đồ khổ. Chính mình biết đã tạo nghiệp nhân tam đồ. Nếu chẳng vãng sanh, chắc chắn chẳng thoát khỏi ba ác đạo. Vì thế mới dũng mãnh tinh tấn, mới thật sự là buông xuống vạn duyên, cho nên thành công. Sự nghiệp trong thế gian dẫu thù thắng đến mấy đi nữa, chỉ cần chẳng thể buông xuống, chắc chắn sẽ chướng ngại vãng sanh. Ngay cả vãng sanh mà còn bị chướng ngại, những hành môn khác chẳng cần phải nói nữa. Vì thế, nếu chính mình muốn thật sự thành tựu, không buông xuống, thì làm sao được? Vào thời cổ, trong Phật môn có câu ngạn ngữ: giữa người xuất gia với nhau, nếu quý vị muốn hại kẻ nào, hãy mời kẻ ấy làm trụ trì hoặc mời làm đương gia. Lời này có nghĩa là gì? Người ấy chẳng thể liễu sanh tử, chẳng thoát khỏi luân hồi. Quản sự quá nhiều, tâm chẳng thanh tịnh, nếu người ấy là một vị trụ trì tốt, là một vị đương gia tốt, thành tựu không ít người vãng sanh. Niệm Phật thành tựu, người ấy có phước báo. Như trong phần trước đã nói, đời sau nếu người ấy tham luyến phước báo nhân thiên, người ấy sẽ làm quốc vương đại thần, đời sau sẽ đạt được quả báo ấy. Không nhất định là mang thân phận xuất gia hay thân phận tại gia, sẽ luôn hộ trì Phật pháp, hoằng pháp lợi sanh, người ấy mới có thể đạt được quả báo ấy. Chúng ta phải tin tưởng điều này. Trung Hoa hay ngoại quốc đều chẳng có ngoại lệ. Người tu hạnh môn ấy rất nhiều, cõi này phương khác, đại quốc vương, tiểu quốc vương rất đông. Đến các nơi để thọ quả báo, đấy là dị thục quả, như chúng tôi đã nói trong phần trước. Nhưng là người thật sự tu hành, đối với người ấy, nghịch cảnh hay thuận cảnh đều là tăng thượng duyên. như như bất động, không bị hoàn cảnh bên ngoài xoay chuyển. Đó là khéo dùng cái tâm. Lúc mới học, phàm là những gì có thể ảnh hưởng chúng ta, người hay vật hay sự, chính mình phải biết xa lìa, phải biết thân cận thiện hữu. Thiện hữu là nhất định phải đọc kinh Phật mỗi ngày. Hiện thời tôi giảng kinh cũng rất thuận tiện. Chúng tôi đều chế thành DVD. Quý vị có thể nghe kinh mỗi ngày. Nghe kinh không nhất định phải nghe rất nhiều loại. Cổ nhân đề xướng hết sức hữu lý. Thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Ví như nghe kinh Vô Lượng Thọ, nghe từng lượt một, nghe xong một lượt lại nghe lượt khác, trăm lần, ngàn lần, vạn lần, quý vị sẽ khai ngộ. Một ngộ hết thảy ngộ, một kinh thông hết thảy các kinh đều thông, đạt được một pháp môn hết thảy các pháp môn khác đều chứng đắc. Một chính là hết thảy chính là một. Một và nhiều chẳng hai, đấy là lời thật chẳng giả. Điều khó có là quý vị tin tưởng. Quý vị mới thật sự đạt được lợi ích. Nếu quý vị chẳng tin, quý vị mong học rộng nghe nhiều, thứ gì cũng đều học. Thứ gì cũng đều học là học loạn, học quá nhiều, chẳng thể tập trung ý chí và tinh thần. Như vậy thì những gì quý vị đạt được sẽ là gia long của Phật Pháp. Những gì quý vị học được sẽ là Phật học thường thức, chẳng có mảy may liên can đến tâm tánh. Môn học vấn tâm tánh lãnh hội từ nơi đâu? Chính là phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng, thấu hiểu từ chỗ ấy. Bản thân quý vị hãy ngẫm xem, vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta so sánh giữa năm nay và năm ngoái có phải là nhẹ hơn năm trước đôi chút hay chăng? Nhìn từ chỗ này quý vị sẽ thấy được năm nay có phải là có một chút trí huệ nhiều hơn năm trước hay không. Có trí huệ là nhìn người, nhìn sự, nhìn vật thấy rõ ràng. Khi xử lý mọi chuyện rất bình tĩnh, chẳng xung động, chẳng phẫn nộ, mà cũng chẳng tham ái. Đấy là có tiến bộ. Mỗi năm một tiến bộ hơn. 30 năm, 40 năm khẳng định sẽ khế nhập cảnh giới. Khế nhập cảnh giới cạn hay sâu, mỗi người mỗi khác, tùy thuộc quý vị buông xuống nhiều hay ít. Quý vị buông xuống càng nhiều sẽ khế nhập càng sâu thâm, càng rộng. Buông xuống chẳng nhiều cho mấy sẽ khế nhập nông cạn. Đạo lý là như thế đó. Dùng phương pháp này để khám nghiệm công phu của chính mình sẽ chẳng sai lầm tí nào. Vì thế, nay chúng ta đọc đến câu này: chư Bồ Tát thiện dụng kỳ tâm, đúng là chẳng dễ dàng. Nay chúng ta thấy đều là sơ học. Chính mình nhất định phải khẳng định điều này. Quý vị có biết mình thì mới có thể khiêm hơn. Vì sao là sơ học? Tôi thường nói, quý vị ngũ giới chưa làm được, tam quy chưa làm được, thập thiện chưa làm được, thậm chí Đệ Tử Quy chưa làm được. Học Đệ Tử Quy từ khi nào? Đúng là học từ mẫu giáo, từ lớp bé tí, từ nhà trẻ. Tôi đã nói chuyện này bao nhiêu lần. Thời cổ, trẻ thơ sanh ra 3-4 ngày, cha mẹ liền bắt đầu dạy. Kẻ làm cha mẹ, bậc trưởng thượng dùng thân giáo. Trẻ nhỏ có thể xem nghe ở trước mặt trẻ, nói năng cử chỉ, thứ gì cũng đều hợp lễ, có chừng mực, khiến cho trẻ mắt thấy tai nghe tiếp xúc toàn là luân lý đạo đức đúng mực. Nó nhìn nghe sẽ ghi lại ấn tượng sâu đậm, vì lúc đó nó chưa bị ô nhiễm bởi bất cứ thứ gì. Quý vị trao cho nó toàn những thứ chánh đáng, những thứ ấy sẽ mọc rễ trong A-lại gia thức của nó. Do vậy, thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Huân tập như vậy, huân tập 3 năm, trẻ tròn 3 tuổi sẽ có năng lực phân biệt thị phi tà chánh. Cái nào là tốt, cái nào là xấu, nó sẽ phân biệt rất rõ ràng. Nó rất hiểu chuyện. Vì thế Đệ Tử Quy học từ thuở măng sữa, học từ thơ ấu. Học từ lớp bé tí trong mẫu giáo. 4-5 tuổi trẻ vào lớp mầm trong vườn trẻ đã học rất khá. Hiện thời ngay cả chuyện này chúng ta còn chẳng có, còn nói gì đến đại thừa nữa. Nhưng nếu chúng ta muốn thành tựu trong đời này, chẳng cam lòng đọa lạc nữa, chẳng muốn luân hồi nữa, chúng ta phải học bổ sung. Trước kia chẳng học, nay sẽ học bù là được. Chúng ta học bổ sung Đệ Tử Quy. Đã có Đệ Tử Quy làm cơ sở, thập thiện nghiệp sẽ thực hiện được. Đã có thập thiện nghiệp, tam quy và ngũ giới liền thực hiện được. Đã có tam quy và ngũ giới, sa di luật nghi cũng thực hiện được. Nâng cao từng nấc một. Sa di luật nghi là bậc thềm dẫn vào giới tỳ kheo và là căn cơ của Bồ Tát giới. Tiến cao hơn từng nấc. Tu học thật sự giống như Bồ Tát, thật sự giống như Phật. Đương nhiên là sẽ có thành tựu. Niệm Phật vãng sanh quyết định được sanh, sẽ đúng như Thiện Đạo Đại Sư đã nói: vạn người tu, vạn người về. Nương theo phương pháp này, chỉ cần đạt đến tam quy, ngũ giới, vạn người tu, vạn người về, chẳng có một ai không vãng sanh. Do vì có Đệ Tử Quy, có thập thiện nghiệp, có tam quy, có ngũ giới. Mấy môn công khóa này, nói khó thì chẳng khó, nói dễ cũng chẳng dễ. Hơn nữa, trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, quý vị muốn thật sự có thể vượt qua, thật sự có thể kiên trì, thật sự hiếu học, phải biết xa lìa hết thảy ảnh hưởng bất lương, xa lìa hết thảy những thứ quấy nhiễu chẳng tốt lành. Điều này rất quan trọng. Không tiếp xúc những chuyện chẳng liên quan đến chính mình. Chẳng cần quen biết những kẻ chẳng liên quan đến mình. Cổ nhân nói rất hay: tri sự thiểu thời, phiền não thiểu, thức nhiều đa xứ, thị phi đa. Chẳng cần phải quen biết nhiều người ngần ấy, chẳng cần phải biết rất nhiều chuyện. Biết quá nhiều chuyện, xác thực sẽ gây chướng ngại cho nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn rất khó. Mức độ thấp nhất của nhất tâm bất loạn là công phu thành phiến. Chỉ cần quý vị đạt được công phu thành phiến, sẽ nắm chắc sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Vì thế, chỗ chẳng có gì tốt đẹp, chỗ chẳng có lợi ích, chẳng cần phải đến đó. Tôi là kẻ từ bé sanh trưởng ở nông thôn. Trong cơn chiến loạn, một thân lưu lạc bên ngoài, chịu đủ mọi nỗi khổ sở. Vì thế, đối với những nơi náo nhiệt, chỗ ca múa mà bọn trẻ tuổi ưa thích, tôi chưa hề lui tới. Vì sao? Cuộc sống quá khổ. Áo cơm đều trở thành vấn đề. Há có tâm tình hưởng thụ nhàn nhã? Sau này được nghe Phật Pháp hết sức hợp ý. Điều này cũng đúng như thầy Lý đã nói, chẳng phải là một đời, hai đời, ba đời. Nói chung là do thiện căn đã huân tu trong đời quá khứ. Vì thế, vừa tiếp xúc bèn sanh tâm hoan hỷ. Tôi gặp Chương Gia Đại Sư, thuở ấy được tiếp xúc Phật Pháp khoảng hơn một tháng, chưa đến hai tháng. Vừa mới tiếp xúc, tôi cũng có thể thốt ra câu hỏi: con biết Phật Pháp rất thù thắng, hết sức tốt đẹp. Có phương pháp nào để khiến cho con khế nhập rất nhanh hay không? Thầy chẳng bảo tôi hỏi câu ấy quá phận, quá đường đột, chẳng hề có, mà là rất nghiêm túc trả lời tôi: có, thấy thấu suốt, buông xuống. Tôi thỉnh giáo lão nhân già, thực hiện từ chỗ nào? Bổ thị: tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Những điều ấy đều là gì? Đều nhằm dạy kẻ sơ học khéo dùng cái tâm. Kẻ sơ học khéo dùng cái tâm, quan trọng nhất là thấy thấu suốt buông xuống. Thấy thấu suốt là gì? Hiểu rõ. Hết thảy người sự vật cũng có đẳng cấp. Trước hết, điều đầu tiên là quý vị phải thấy lợi hại. Điều gì có lợi cho chính mình? Điều gì có hại cho chính mình? Đầu tiên, quý vị phải thấy thấu suốt điều này. Sau đấy, lại thấy thấu suốt thiện ác tà chánh, chân vọng, mỗi tầng một sâu hơn. Ngay cả lợi hại mà cũng chẳng hiểu rõ, rất đáng thương. Trong xã hội hiện thời, kẻ chẳng biết lợi hại quá ư là nhiều. Coi hại như lợi, coi lợi như hại. Đối với lợi ích thật sự bèn bài xích. Cái thật sự có hại sẽ khiến quý vị đọa tam đồ, thế mà cứ hận chẳng thể ngay lập tức đạt được. Đúng là điên đảo lầm loạn. Phật Bồ Tát trông thấy chỉ đành thương xót mà thôi, chẳng có cách nào. Cả ấy mê quá sâu, nghiệp chướng quá nặng. Vì thế đầu tiên chúng ta phải học có năng lực phân biệt lợi hại. Sau đấy quý vị mới biết hãy nên buông xuống như thế nào, buông xuống những gì. Sau khi buông xuống sẽ giúp quý vị thấy thấu suốt. Thấy thấu suốt sẽ giúp quý vị buông xuống. Tuyệt diệu. Hai thứ này giúp nhau thành tựu. Từ sơ phát tâm cho đến địa vị Như Lai. Vì thế tôi rất cảm kích thầy tôi. Ngày đầu tiên đã đem phương pháp này truyền cho tôi. Phương pháp này vĩnh viễn dùng chẳng hết, mãi cho đến khi thành Phật. Sau khi thành Phật vẫn dùng phương pháp này để giáo hóa hết thảy chúng sanh trong pháp giới hư không pháp giới. Hết thảy chúng sanh nếu muốn rời lìa tam độ lục đạo, mười pháp giới chứng đắc viên mãn bồ đề sẽ là phương pháp này. Thấy thấu suốt, sở tri sẽ chẳng có chướng. Phá trừ sở tri chướng, buông xuống là phá phiền não chướng. Thật sự là hay khéo tột bậc. Câu này là tổng thuyết. Thanh Lương đại sư nói thiện dụng. Thiện dụng trong câu thiện dụng kỳ tâm chính là 141 bài kệ trong phần sau. 141 bài kệ ấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ là chuyển cảnh giới như thế nào? Nếu có thể chuyển cảnh, ắt giống Như Lai. Chỗ khác nhau giữa bọn phàm phu chúng ta và Phật Bồ Tát là phàm phu không biết chuyển cảnh giới. Phật Bồ Tát thì bất cứ cảnh giới nào cũng đều biến thành cảnh giới có lợi nhất cho chính mình. Các ngài biết chuyển. Chúng ta hãy học từ từ. Hôm nay đã hết thời gian rồi. Chúng tôi giảng tới chỗ này.